Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 17: Mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp. Phần 6. Kinh Thánh nền tảng trong gian đoạn 15, từ câu 12 đến câu 17. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Cảm ơn Chúa cho chúng ta có cơ hội được học với nhau lời của Chúa về vấn đề đời sống đức tin chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ học về hôn nhân. Chúng ta sẽ học đề tài là xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp là mối quan hệ mà Kinh Thánh nói thế này: trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Có nghĩa là một mối quan hệ mà mình có thể bày tỏ mình một cách chân thật. Nghĩa là trong cái câu rất là hay trong câu 25 của đoạn 2 đó, là câu 24 là nói đến quyết định bước vào hôn nhân. Quyết định bước vào hôn nhân là gì? Lìa cha mẹ, gắn bó, trở nên một. Chúng ta sẽ học ba cái chữ đó trong loạt bài vợ chồng sống với nhau. Gây dựng hôn nhân, thực hiện ba chuyện đó là làm cái chuyện gì thì chúng ta sẽ học sau. Những cái câu 25 nó hay ở chỗ này: Adam và vợ cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Tôi nhận ra nó một cái nguyên tắc rất là hay, đó là tôi có thể sống bày tỏ tôi, con người thật của tôi mà không hổ thẹn. Đó là cái nguyên tắc để gây dựng đời sống hôn nhân, đó là sống chân thật. Và mình nhận ra một điều này, giống như cái điều mình học khi nãy đó, nếu tôi phản ảnh tình yêu của Chúa trong đời sống vợ chồng, có nghĩa là tôi cảm thấy dù tôi là ai, dù tôi thế nào, người bạn đời tôi luôn chấp nhận tôi. Và đó là cái động lực để tôi thành thật với người bạn đời của mình. Tôi trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Có nghĩa là cái nguyên tắc gây dựng mối liên hệ hôn nhân đó là sống thật, bày tỏ mình một cách chân thật. Chú ý, người bạn đời tôi là ai? Tội nhân nghĩa là gì? Không thể nhìn tôi mà hiểu tôi được, đúng không? Nhìn một người không thể hiểu được. Tôi dám chắc một điều á, bây giờ mà tôi nghe tiếng dép thôi là tôi biết vợ tôi đang vui hay buồn. Nhưng buồn chuyện gì tôi chịu, tôi không biết. Là vì vợ tôi có cái thói quen khi vui đi làm sao, khi buồn đi làm sao, 44 năm chứng kiến là thì tôi cảm nhận được là khi vợ tôi đi thì cái tiếng dép đó làm sao, mà khi buồn tiếng dép đó làm sao, còn buồn chuyện gì thì chịu thua. Phải không? Chúng ta sẽ nhận ra một điều, đó là trong cuộc sống của mình á, cái đẹp trong hôn nhân đó là tôi sống thật, tôi bày tỏ tôi. Vì sao tôi sẵn lòng bày tỏ tôi? Về phương diện của tôi quyết định cả hai gắn bó và trở nên một, nên tôi bày tỏ tôi cho người khác, cho người bạn đời tôi. Vì chắc chắn có một điều, người bạn đời tôi cũng chỉ là con người, không thể nhìn tôi mà hiểu được tôi được. Và chắc chắn một điều tôi cũng phải ý thức, tôi không thể nhìn người bạn đời tôi mà tôi hiểu người bạn đời tôi được, vì tôi không phải là Thiên Chúa. Đó, chỉ có Thiên Chúa không cần nói mới biết. Còn là người không nói thì không thể biết, vì cái sâu xa trong lòng người làm sao mà đo lường được, đúng không? Vì cho nên chúng ta phải ý thức một chuyện thế này: chúng ta chân thật mình, bày tỏ mình, vì chúng ta vâng lời Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta trần truồng mà chẳng hổ thẹn, nghĩa là phải sống thật với nhau, bày tỏ con người thật của mình cho người bạn đời của mình. Vì không bày tỏ, người bạn đời mình không thể hiểu được, chỉ biết những chuyện chung chung thôi, chứ còn không thể hiểu được những sâu xa suy nghĩ, những quan niệm, những vấn đề của tấm lòng được. Cho nên phải bày tỏ thì mới biết. Và cái nguyên tắc này á, mình nhớ luôn chuyện quan trọng này. Một trong những điều không hổ thẹn là sao? Tôi không nói ra để tôi được gì. Nhớ nha. Khi nào tôi bày tỏ tôi nói cho vợ tôi, theo anh thì anh nghĩ phải thế này, mà với ý nghĩa rằng tôi nói ra để vợ tôi phải làm theo ý tôi, thì đó không phải là tôi đang bày tỏ về tôi, mà là tôi đang điều khiển vợ tôi. Phân biệt được không? Nếu vợ tôi tâm sự với tôi để làm gì? Để tôi đáp ứng cái nhu cầu đó cho vợ tôi theo điều vợ tôi đã bày tỏ ra. Mà nếu vợ tôi tâm sự với tôi không đáp ứng nhu cầu mà vợ tôi tâm sự với tôi, thế là bữa sau vợ tôi có chuyện không nói nữa. Cũng giống như tôi nói cho vợ tôi, rồi tôi thấy vợ tôi cũng vậy, không làm gì cho tôi hết, thì tôi không nói nữa. Thì hóa ra tôi đáng nói ra để điều khiển và gây áp lực. Nhớ, mối quan hệ hôn nhân là mối quan hệ mà trần truồng chẳng hổ thẹn. Có nghĩa là tôi bày tỏ mình một cách chân thật, nhưng không phải với mục đích điều khiển và gây áp lực. Nếu tôi nói ra để tôi mong người bạn đời tôi sẽ thay đổi theo điều tôi muốn, nghĩa là tôi nói con người thật của tôi, suy nghĩ thật của tôi, mọi chuyện thật của tôi cho người bạn đời, để làm gì? Để người bạn đời tôi phải thay đổi như điều tôi đã nói. Thì đó không phải là tôi bày tỏ tôi một cách chân thật, mà là tôi đang điều khiển, tôi đang gây áp lực để người bạn đời tôi phải trở thành người mà tôi muốn. Thì đó không phải là tình yêu. Đó không phải là cách sống trong mối liên hệ vợ chồng. Phân biệt được chứ? Tại sao? Vì mục đích của chuyện thay đổi người bạn đời tôi là chuyện của Chúa, không phải chuyện của tôi. Tôi mong muốn người bạn đời tôi hiểu tôi. Tôi mong muốn người bạn đời tôi không còn nóng tính nữa. Thì đó không phải là mục đích của tôi, mà chỉ là mong muốn của tôi. Còn chuyện thực hiện chuyện đó, ai thực hiện? Chúa thực hiện. Cho nên khi tôi tâm sự về tôi cho người bạn đời với mục đích để người bạn đời thực hiện điều tôi muốn, thì đó chỉ là cách để tôi điều khiển thế thôi, cách tôi áp lực thôi. Việc chúng ta chân thành với nhau mà muốn chân thành theo lời Chúa dạy, để không tạo ra cái sự hổ thẹn trên nhau, đó là không bày tỏ mình để gây áp lực hay điều khiển, cũng như không đổ lỗi hay chối bỏ trách nhiệm của mình. Mình bực mình vì người bạn đời không làm những điều mình muốn, mình sổ ra những cái điều gọi là thành thật trong lòng mình để làm chi? Để có nhiều chuyện lỗi người đó phải hưởng, phải không? Người đó phải nhận. Thì đó không phải là sự bày tỏ mà theo lời Kinh Thánh dạy. Tại sao tôi chân thật người bạn mình, tôi chân thật với người bạn đời mà không hổ thẹn? Ở đây cái chữ không hổ thẹn đây không phải là chỉ một trong hai người không hổ thẹn, mà cả hai đều không hổ thẹn. Có nghĩa là cái việc tôi bày tỏ tôi không khiến cho người kia trở thành nạn nhân. Hiểu không? Tôi nói ra để tôi đổ tội, hay tôi nói ra để tôi phủi trách nhiệm của mình, thì đó không phải là sự bày tỏ thành thật đâu. Nếu tôi thành thật những gì trong lòng tôi là tôi không có giữ kẻ gì hết á. Người ta gọi là gì? Mình đi đến nhà thờ á, thì mình gọi là mình có một cái bộ mặt khác. Và thường thường tôi hay nói với mấy em trẻ là muốn hiểu nhau thì phải hiểu cách người đó sống trong nhà, chứ đừng tìm hiểu trong nhà thờ. Ở trong nhà thờ ai cũng ngoan hết trơn. Hầu hết ở nhà thờ ai cũng gọi là thánh trong một kép á, phải không? Nghĩa là sống đàng hoàng ở trong nhà thờ. Cái con người thật mình nó thường hay biểu lộ ở nhà. Là vì sao? Thế khi nào mà tôi bày tỏ tôi trần truồng mà gây hổ thẹn là khi nào? Khi tôi bày tỏ tôi mà nó tạo ra áp lực, điều khiển và nói ra để đổ tội hay chối trách nhiệm, thì đó không phải là sự hòa hợp trong hôn nhân. Nó không bày tỏ một sự thành thật tốt đẹp trong hôn nhân. Nhớ không? Vậy cũng chính vì vậy á mà chúng ta sẽ nói rằng tôi sẵn sàng tâm sự. Nếu như tôi tâm sự ra thì mọi chuyện phải thay đổi chứ. Tôi nói ra rồi cuối cùng cũng vậy à. Thì hóa ra tôi nói ra để tôi mong người bạn đời của mình có trách nhiệm đáp ứng điều tôi muốn. Thì đó không phải là sự thành thật. Bày tỏ mình một cách chân thật trong hôn nhân. Cho nên chúng ta lưu ý điểm này. Cái đẹp khi mà một người gọi là trong đời sống hôn nhân á, mà chẳng hạn như ông chồng, biết tại sao mỗi lần ông nói với, ông có chuyện ông tâm sự mà bà vợ mà nói, ủa mà anh nói kể chuyện đó cho em chi vậy? Cái tự nhiên ông chồng nói, ừ mà kể chi vậy, thôi bữa xong kể nữa. Thấy không? Là vì sao? Vì hễ khi nào á mà mình nói ra, rồi cái mọi người hỏi, sao? Có nói cho anh biết chưa? Nói cũng chẳng được gì. Thì nói chị thì hiểu, mà khi nào mình nói để được gì thì lúc đó không còn là sự bày tỏ trong hôn nhân như lời Chúa dạy được nữa. Nghĩa là cái sự thành thật của mình nó không đem đến sự hổ thẹn, nó không đem đến một cái sự gọi là làm cho người khác cảm thấy rất khó khi nghe sự thành thật, hiểu không? Bây giờ mình để ý nghe. Vợ chồng có nên giấu gì với nhau không? Có gì thì phải thành thật với nhau, đúng không? Phải thành thật với nhau. Nhưng xin hỏi, thành thật với nhau nghĩa là gì? Bây giờ tôi thấy ví dụ nha. Có bao giờ ông chồng nhìn ra một người phụ nữ khác đẹp hơn vợ mình không? Có không? Cuộc đời mình phải nhớ luôn đó là khi nào mà mình nói là đây là người của tôi, không có nghĩa là người đó là số 1. Người đó là số 1 của tôi, chứ không phải là người đó là số 1 của mọi người, đúng không? Cho nên bây giờ mình nghĩ nè, nếu bây giờ tôi thành thật với vợ tôi nha, tự nhiên có một cô gái đẹp đi qua, tôi nói cái cô đó đẹp hơn em á, có nên thành thật kiểu đó không hả? Cái vợ tôi đi với tôi, thấy mà anh ở trong hội thánh xuất hiện, cái người đó nói anh có thấy không, anh đó anh tài hơn anh nhiều, thì có nên thành thật kiểu đó không? Hiểu ý tôi nói không? Là vì sao? Kinh Thánh nói chúng ta nhớ, sự bày tỏ chân thành không bao giờ đem lại sự tổn thương, đòi hỏi trách nhiệm và làm cho người kia bị cảm thấy mất giá trị. Tình yêu đem lại ích lợi. Cho nên nhớ, nếu tôi thành thật để đem ích lợi thì tôi mới nên thành thật. Vì sao vậy? Một cái việc đơn giản thế này nha. Cơ đốc nhân thành thật với những người không tin Chúa thành thật giống hay khác nhau? Khác cái gì? Thành thật là gì? Thành thật là gì? Là tôi làm sao? Tôi bày tỏ ra tôi như vậy thì gọi là tôi thành thật. Đồng ý chưa? Nghĩa là tôi có làm sao thì tôi bày tỏ vậy thì có nghĩa là tôi thành thật chứ nữa. Đúng không? Tôi nhìn ông mục sư tôi nói, sao hôm nay ông này cũng xấu quá ha. Thì đó có phải là thành thật không? Thì tôi nghĩ gì tôi bày tỏ tôi vậy thì gọi là thành thật gì nữa. Có phải không? Nào, nghĩ cho kỹ cái chữ thành thật đi. Cho nên khi cái câu nói rất là hay là Adam và vợ trần truồng và cả hai đều không hổ thẹn. Và cái nguyên tắc này nó rất quan trọng trong đời sống vợ chồng. Cho nên chúng ta phải hiểu ra một điều này. Sự chân thành của tôi nó làm cho người bạn đời của tôi có hổ thẹn không? Hiểu không? Còn tôi trở lại với vấn đề thành thật. Thành thật là mình sống đúng như mình, sự thật về mình. Đồng ý chưa? Cơ đốc nhân thành thật là ai? Cái thành thật của cơ đốc nhân không phải là tôi bày tỏ tôi, vì tôi là ai? Tôi chết rồi. Nhưng khi tôi không tin Chúa thì tôi thành thật với tôi là gì? Thì tôi giận, tôi ghét. Nhưng nếu tôi là một cơ đốc nhân, tôi sống thành thật đúng nghĩa của một cơ đốc nhân, là tôi phải bày tỏ Thiên Chúa đấng ngự trong lòng của tôi. Tôi phải sống đúng khi tôi mời Ngài làm chủ lòng tôi. Chứ không có nghĩa là tôi chiều chuộng tôi là tôi thành thật. Nhớ luôn như một điều này. Những cám dỗ có thể đến với chúng ta, nhưng không có nghĩa chúng ta bày tỏ những suy nghĩ trong đầu của mình cho người khác gọi là thành thật. Hiểu không? Thành thật là khi nào trong hôn nhân mối liên hệ thành thật đó là gì? Cả hai trần truồng má không hổ thẹn. Đây là cái nguyên tắc rất quan trọng. Có nghĩa là gì? tôi bày tỏ để tôi bày tỏ tình yêu, sự tin tưởng, tôi bày tỏ tôi quý mến người đó, thì đó mới đem lại cái sự không hổ thẹn. Cho nên sự thành thật của vợ chồng là sự thành thật mà đem lại cái sự ích lợi, cái đem lại sự tin tưởng, sự yêu quý, bày tỏ được sự giúp đỡ, thì đó mới là sự chân thành trong một mối liên hệ vợ chồng tốt đẹp. Nghĩa là sự thành thật mà nó đem lại sự không hổ thẹn. Xin chúng ta nhận ra điều này. Trong mối liên hệ bày tỏ, nhớ luôn điều này, mối liên hệ mà vợ chồng mà trần truồng mà chẳng hổ thẹn, nó có hai ý nghĩa. Đó là sự bày tỏ và sự đón nhận, đúng không? Cái chữ hổ thẹn có nghĩa là gì? Là phải có một cái đối tượng nào đó mà tôi phải đối chiếu thì tôi mới gọi là tôi hổ thẹn hay không. Chứ còn bản thân tôi đi tắm, đóng cửa đầy đủ hết, có bao giờ tôi hổ thẹn đâu, đúng không? Mà phải có một cái người nào đó hiện diện để tôi có cái sự đối chiếu thì mới gọi là tôi có hổ thẹn hay không. Đồng ý chưa? Như vậy thì khi cái câu mà nói là Adam và vợ cả hai trần truồng mà chẳng hổ thẹn, thì không phải chỉ là bày tỏ mà còn đón nhận. Cho nên mối liên hệ hôn nhân tốt đẹp là mối liên hệ biết lắng nghe một cách chân thành. Khi nãy chúng ta nói là đó là bày tỏ một cách chân thật và lắng nghe một cách chân thành. Và đây nó giống như là hai mặt của một cái đồng tiền. Cái chữ trần truồng mà chẳng hổ thẹn có nghĩa là sự bày tỏ mình ra cho một cái đối tượng mà mình không gây hổ thẹn và mình cũng không cảm thấy hổ thẹn. Cho nên nó luôn luôn có hai khía cạnh, là mình bày tỏ mình cho người và mình đón nhận sự bày tỏ của người. Nghĩa là vợ bày tỏ cho chồng, chồng bày tỏ cho vợ, và ngược lại, chồng bày tỏ thì vợ lắng nghe, vợ bày tỏ thì chồng lắng nghe. Thì chúng ta chú ý điểm này. Thế nào thì nghe mà không gây hổ thẹn? Nào bây giờ mình dựa trên cái điều mình vừa mới học ha, là nói bày tỏ về mình mà không tạo ra sự hổ thẹn, thì có nghĩa là tôi bày tỏ tôi, cái gì trong lòng tôi bày tỏ cho người bạn đời tôi, không có nghĩa là tôi đòi hỏi người bạn đời tôi phải thay đổi như tôi muốn, thì mới không tạo ra hổ thẹn. Còn nếu tôi nói ra cái điều trong lòng tôi tạo áp lực trên người bạn đời tôi, thì đó là điều khiển. Tôi đổ lỗi, tôi nghĩa là tôi cảm thấy trong lòng tôi sôi sục gì đó, tôi cứ việc sổ ra để gì? Để tôi cảm thấy đã, tôi cảm thấy tôi hết giận, tôi cảm thấy thoải mái, thì đó tôi sẽ tạo ra sự hổ thẹn cho người tôi bày tỏ. Vậy thì bây giờ nghe mà không tạo ra cái sự hổ thẹn là nghe làm sao? Tôi xin mọi người chú ý điểm này, không đồng ý với tôi thì nhớ chất vấn ngược lại với tôi nha. Tôi nghe để hiểu người bạn đời của tôi. Nhưng nhớ, phải phân biệt cái chuyện này. Cách tôi nghe không phải để hễ nói là khi nào tôi nghe là khi nào tôi đồng tình với người đó mới chứng tỏ là tôi đã nghe. Nhớ đừng hiểu lầm. Một người lắng nghe người khác không có nghĩa là mình đồng tình với người đó. Hai chuyện khác nhau nha. Tôi có thể nghe một sự buồn bực trong lòng của người bạn đời tôi, thì cái trách nhiệm của tôi không phải là nuôi dưỡng cái sự bực dọc đó trong lòng của người bạn đời tôi, mà tôi có trách nhiệm làm gì? Làm cho người bạn đời tôi ở trong một tâm trạng đẹp lòng của Chúa Trời. Có nghĩa là phải phân biệt cái chuyện tôi nghe chứng tỏ tôi đồng tình với người tôi nghe, không phải nha. Tôi phải lắng nghe để tôi hiểu, chớ không phải tôi lắng nghe để chứng tỏ tôi đồng tình. Và cái điều này nó rất quan trọng, là vì mình để ý điều này. Khi mình muốn nghe để giúp đỡ, chớ không phải mình muốn nghe để mình chứng tỏ là mình đồng phe hay mình cùng với người đó. Là vì cái trách nhiệm của người bạn đời là gì? Là giúp đỡ nhau. Eva giúp đỡ Adam, Adam phải giúp đỡ Eva để tốt hơn như Chúa đối với hội thánh. Cho nên cái vấn đề này, tôi lắng nghe để hiểu. Cái chữ hiểu này nó quan trọng ở chỗ này. Bây giờ tôi xin hỏi nghe, một vấn đề người nam nói đi nói lại nhiều hay người nữ nói đi nói lại nhiều? À, người nữ thường hay nói đi nói lại nhiều. Vậy thì có nghĩa là như thế này. Tôi nhận ra cái sự khác biệt này, cho nên tôi có thể ngồi nghe vợ tôi kể cái câu chuyện đó lần thứ mấy chục cũng được nữa. Vấn đề không phải là tôi hiểu cái thông tin khi vợ tôi tâm sự, mà tôi hiểu điều gì đang chi phối vợ tôi. Tôi không đón nhận nó để tôi thêm thông tin, vì thông tin đó tôi biết rồi. Nhưng tôi nghe để làm gì? Để tôi hiểu rằng điều gì đang chi phối tâm tư của vợ tôi. Chớ không phải tôi nói với vợ tôi: thôi em đừng nói nữa, anh nghe lần này không biết lần thứ mấy rồi. Thì tự nhiên vợ tôi sẽ cảm thấy tôi không đón nhận cái điều đang xảy ra với vợ tôi. Nghe như vậy có cục hứng không? Tôi dùng cái chữ mà đang nói đây là hổ thẹn, cảm thấy mình đang làm cái chuyện không nên, phải không? Nhưng mà nhớ, khi mình nghe để hiểu, thì cái chữ hiểu ở đây á, là hiểu con người, chớ không phải hiểu thông tin. Phân biệt được không? Cái chuyện quan trọng không phải là hiểu thông tin, mà là hiểu người bạn đời của mình. Hiểu con người chứ không phải hiểu sự việc. Tôi nói ví dụ nghe. Có những lúc vợ tôi đi nhà thờ về kể chuyện, tại vì vợ tôi là người đặc trách lo cho cao niên, và mỗi lần về thì thường hay kể chuyện cho tôi nghe, ông này bà kia tên tuổi thì tôi cũng biết ai ra ai đâu, tôi thì lại hay quên nữa. Tên người là cái điều mà tôi nhớ rất dở. Có thể có một em gặp tôi kể chuyện tôi nghe, tôi còn nhớ được nó tâm sự tôi chuyện gì, mà nó tên gì tôi chịu thua, tôi không nhớ được nữa, cho nên tôi quên nhiều thứ lắm. Vợ tôi đi nhóm cao niên về ngồi kể cho tôi nghe, à, hôm nay ông này và cái nhóm ông này nhóm gì vậy, kể cho tôi nghe. Và tôi nghe để tôi hiểu điều gì đang đến trong tâm đời sống vợ tôi. Chứ còn cái ông đó cái mặt sao tôi còn không biết nữa, bà đó ra thế nào tôi cũng không biết nốt luôn, nhưng tôi nghe để tôi hiểu, không phải hiểu sự việc, không phải hiểu con người, không có việc vấn đề, mà tôi hiểu vợ tôi. Phân biệt được chứ? Cái hiểu đây là hiểu con người, chớ không phải là cái hiểu sự việc. Cho nên để vợ chồng có thể chân thành mà không hổ thẹn, có nghĩa là cái vấn đề con người của mình. Vì vậy mà nói cho nhau nghe, lắng nghe nhau nói, thì cái lắng nghe để hiểu con người, chớ không phải lắng nghe để hiểu thông tin mà muốn mình truyền đạt một cái thông tin gì đó. Cái chuyện vợ chồng lắng nghe là lắng nghe con người. Phân biệt chuyện này không? Chính vì vậy mà chúng ta để ý điều này. Có những lúc an ủi một người đau buồn là đừng biểu họ nín đi, họ đang khóc hay để cho họ khóc. Đó là cách lắng nghe. Chứ đừng có nói khóc làm gì, nó khóc có giải quyết gì được đâu. Thì hóa ra là đang giải quyết sự việc, chứ không phải là đón nhận con người. Phân biệt được hai chuyện khác nhau chứ ha. Cho nên nhiều khi mình lắng nghe người khác thì không phải là mình đi tìm hiểu sự việc là gì, thông tin là gì, vấn đề đặt ra là gì, mà là đón nhận cái tình trạng của người bạn đời. Hiểu con người mới là vấn đề. Đó là ý nghĩa của chữ tôi trần truồng mà chẳng hổ thẹn, nghĩa là cái vấn đề của mình, con người của mình. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhận ra cái chuyện để hiểu, đó là hiểu con người. Còn cái chuyện đồng tình với sự việc hay không là chuyện khác. Phân biệt được không? Tôi lắng nghe một trình bày của một người để tôi hiểu vấn đề của người đó là một chuyện. Tôi vẫn đồng ý vấn đề đó hay không đồng ý vấn đề đó. Nhưng khi tôi nghe để hiểu một người thì người đó thế nào, tôi chấp nhận và tôi giúp đỡ người đó trong tình trạng tôi hiểu người đó. Hai chuyện khác nhau không? Cho nên chúng ta phải phân biệt chuyện này. Và cái gây dựng mối liên hệ á, thì đây là một chuyện rất quan trọng. Thấy không? Đón nhận người đó, hiểu người đó quan trọng hơn cái việc gì đang chi phối người đó. Tôi có thể, người đó có thể buồn về ai đó, tôi cũng biết cái mặt người đó ra làm sao nữa. Nhưng mà tôi biết rằng đang có một điều chi phối tâm tư của vợ tôi, thì điều tôi cần là gì? Tôi không nói gì về người đó vì tôi không biết gì đâu mà nói. Mà nếu tôi có biết tôi cũng không nói. Cái điều tôi cần là gì? Tôi lắng nghe để chấp nhận vợ tôi và tìm cách giúp cho vợ tôi hướng lòng về Thiên Chúa thay vì hướng lòng về cái người đó. Hiểu không đẹp? Nên xin Chúa giúp chúng ta phân biệt cái chuyện này ha. Mối quan hệ hôn nhân tốt đẹp là mối quan hệ biết lắng nghe cách chân thành để hiểu nhau. Có lẽ thêm cái chữ hiểu nhau vô đây chắc dễ hiểu hơn, phải không? Đây không phải là hiểu vấn đề mà là hiểu con người của nhau. Và khi tôi nhận ra hiểu nhu cầu, tôi không nhận định vấn đề và tình trạng mà là để tôi biết rằng tôi cần phải làm gì. Khi tôi hiểu một người và Chúa dạy tôi yêu người bạn đời của mình là để giúp đỡ người bạn đời của mình, vậy thì cái điều quan trọng của tôi là gì? Đó là xin Chúa cho tôi biết trong tình trạng của người bạn đời tôi như vậy thì tôi cần phải làm gì, chớ không phải là tôi làm gì theo ý người bạn đời tôi. Phân biệt được không? Tôi lắng nghe nhưng tôi không lấy cái sự lắng nghe để điều khiển. Tôi nói ví dụ, nếu Eva đưa cho Adam ăn thì Adam nên làm gì? Ăn hay không ăn? Không, thật ra là mới đưa tay lên là phải la rồi. Đừng để hái, phải chờ chứng kiến hái, hái xong rồi để người đó ăn, ăn xong rồi đưa. Thì nó sai nguyên cả một cái tiến trình, đúng không? Nó sai ngay cả cái tiến trình từ đầu luôn. Cho nên chúng ta hãy cẩn thận chuyện này nha. Nhưng cái quan trọng của nghe là chỗ này. Tại sao chuyện này quan trọng? Cái mối liên hệ nó được xây dựng bởi năm tháng và thời gian. Tôi giải quyết sự việc với nhân viên của tôi, nhưng khi tôi lắng nghe một con người hoàn toàn khác. Tôi nghe trình bày về công việc thì nó là chuyện khác. Nhưng tôi nghe một người, tôi quan tâm người, mà là hai vợ chồng sống với nhau thì phải thường xuyên lắng nghe nhau. Bây giờ xin hỏi nghe, vợ chồng có thì giờ để mỗi ngày lắng nghe nhau không? Có. Lắng nghe nhau dễ khó? Nói dễ hay nghe dễ? Nói dễ hơn lắng nghe, phải không? Mà muốn nói dễ thì lắng nghe thì mới nói mới dễ, ở chỗ nói cho đúng. Hiểu không? Không chịu nghe mà chỉ nói sẽ gây hổ thẹn, đúng không? Vì sẽ gây tổn thương thôi, vì mình không hiểu. Không hiểu sẽ gây tổn thương. Cho nên nếu nói mà không nghe thì sẽ gây tổn thương, sẽ tạo ra sự hổ thẹn. Mà muốn như vậy thì nhớ, đây là điều tôi mong một lúc rồi đó mình sẽ học. Đó là học cách nghe, mà nghe để đem lại sự cảm thông, nghe để có thể giúp đỡ, chứ không phải nghe như đón nhận một thông tin. Hai chuyện rất khác nhau. Nghe để đón nhận một thông tin rất khác nghe để có sự cảm thông, và nghe để biết giúp đỡ. Hai chuyện rất khác nhau. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều đó nha.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 19, Sống trong mối quan hệ theo điều Chúa dạy. Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.